là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
An toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, các địa phương ban ngành cần tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2024. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh trong hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2024 diễn ra sáng nay.
Trấn Yên đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia.
Công an huyện Trấn Yên khởi tố 4 vụ đánh bạc.
Tiếp đó, chúng ta cùng gặp gỡ với các nghệ nhân để nghe họ chia sẻ về giá trị văn hóa trong đời sống của đồng bào các dân tộc Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm được đẩy mạnh, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn, kết hợp chặt chẽ giữa cưỡng chế thi hành pháp luật với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các ngành, các tổ chức đoàn thể, đã có tác dụng răn đe phòng ngừa những vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký đăng kiểm phương tiện được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý bảo trì các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được thực hiện thường xuyên. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm 56 người chết và 139 người bị thương. Hư hỏng 70 xe ô tô, 119 xe mô tô, 16 phương tiện khác, thiệt hại tài sản gần 4 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những hạn chế nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay trong đảm bảo an toàn giao thông, từ đó đề ra các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, ghi nhận biểu dương các địa phương đã làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và yêu cầu một số địa phương chưa làm tốt phải có các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các ngành thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban An toàn Giao thông các địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh đã ban hành. Các chủ đầu tư bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng đào tạo cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, kiểm soát xe quá khổ, quá tải cũng như chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải. Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, tăng khả năng tiếp nhận các vụ chấn thương do tai nạn giao thông tại y tế tuyến huyện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị khu quản lý đường bộ 1 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phối hợp với địa phương rà soát xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và các điểm ngập lụt trên tuyến quốc lộ 70. Tăng cường phối hợp với tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, kiểm tra xử lý xe quá khổ, quá tải hoạt động trên tuyến quốc lộ 70. Đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam tạo điều kiện cho tỉnh Yên Bái sớm kết nối IC13 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023.
Sáng nay, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu với Trung tướng Phạm Tuân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, anh hùng Liên Xô, phi công đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ, phi công đầu tiên bắn rơi máy bay B-52 của đế quốc Mỹ. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ với chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm, vào đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972, Trung tướng Phạm Tuân đã cất cánh từ sân bay Yên Bái trở thành người đầu tiên bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ từ trên không và trở về an toàn. Đồng thời, ông cũng là người Việt Nam và người châu Á đầu tiên bay lên vũ trụ. Với những trải nghiệm thực tế, tại buổi giao lưu, Trung tướng Phạm Tuân đã chia sẻ với thầy trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ về những hy sinh gian khổ trong chiến tranh, sự mưu trí của các phi công Việt Nam khi đối đầu với pháo đài bắn B-52 và những kỷ niệm, sự nỗ lực khẳng định vị trí của người Việt Nam trên trường quốc tế. Trong không khí ấm áp, các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi với Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân, như cuộc sống sinh hoạt của con người trên tàu vũ trụ, động lực nào để Trung tướng nỗ lực trở thành người châu Á đầu tiên bước ra ngoài vũ trụ, kỷ vật Trung tướng mang theo trong chuyến bay lịch sử, những kỷ niệm gắn với 3 lần được phong tặng anh hùng. Đồng thời các em học sinh cũng được trải nghiệm tập làm phi công. Những chia sẻ của Trung tướng anh hùng Phạm Tuân với những kinh nghiệm đúc rút từ chính cuộc đời của ông sẽ là bài học sinh động thiết thực cho các em học sinh trong hành trang bước tới tương lai. Trung tướng mong muốn các thế hệ trẻ phải xây dựng cho mình bản lĩnh, ý chí, quyết tâm. Buổi giao lưu là hoạt động thiết thực giáo dục các em học sinh lòng biết ơn, tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, tự hào về ý chí và bản lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thôi thúc học sinh tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện, khơi dậy khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những mục tiêu của tuổi trẻ.
Đoạn tuyến cao tốc Yên Bái Lào Cai chỉ có thể đáp ứng lưu lượng khai thác đến năm 2025-2026 và nếu không được đầu tư mở rộng thì sẽ vượt quá năng lực thông hành quy mô 2 làn xe hiện hữu. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng xem xét ưu tiên sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đặt đường đoạn Yên Bái Lào Cai lên thành 4 làn xe. Trước đó, vào tháng 8 năm 2023, VEC đã có báo cáo gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về phương án đầu tư nâng cấp mở rộng dự án đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trong đó đề xuất phân tách thành 3 dự án thành phần. Đối với dự án thành phần 1, VEC dự kiến nâng cấp mở rộng quy mô từ 2 làn xe đến 4 làn xe, có chiều rộng nền đường 24m, giải phân cách giữa 0,5m, đồng bộ với các đoạn đường đã được mở rộng trong giai đoạn 1, thực hiện đầu tư từ năm 2024-2027.
Trong năm 2022-2023, tổng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Trấn Yên hơn 73 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 62 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng từ ngân sách huyện 11 tỷ đồng. Đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024, huyện Trấn Yên đã giải ngân các nguồn vốn đạt hơn 61 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch giao. Để đạt được kết quả này, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban dân huyện đã kịp thời rà soát, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện để triển khai thống nhất đồng bộ, gắn với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Cùng với đó, ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp được thành lập và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị thành viên, đảm bảo rõ người rõ việc, đúng chức năng nhiệm vụ chuyên môn. Từ kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong năm 2023, Trấn Yên đã có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 24 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển mới 14 sản phẩm OCOP, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 1,75%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,38%. Đặc biệt, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 2,32%.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Lục Yên gieo cấy 3.400 hectare lúa. Qua khảo sát, toàn huyện có khoảng 300 hectare lúa có nguy cơ bị hạn, thiệt hại giảm năng suất hoặc gây mất mùa. Trước những nguy cơ thiếu nước sản xuất, huyện Lục Yên đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú thực hiện rà soát đánh giá nguồn nước thực tế trên các công trình thủy lợi để chủ động điều tiết, khai thác hợp lý, quản lý chặt chẽ nguồn nước hiện có, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, không để rò rỉ gây tổn thất. Trên địa bàn huyện Lục Yên có gần 350 công trình thủy lợi với diện tích tưới trên 6.900 ha. Các xã thị trấn đã phối hợp với đơn vị quản lý có phương án khắc phục sửa chữa các công trình thủy lợi bị xuống cấp hư hỏng do thiên tai nhằm đảm bảo việc tưới tiêu cũng như thoát nước tốt trong các đợt mưa lớn.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 69 ca mắc bệnh thủy đậu, chủ yếu ở thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, thị xã Yên Lộ, Văn Yên và Mù Căng Chải. Đặc biệt đã ghi nhận một trường hợp tử vong với chẩn đoán thủy đậu viêm phổi nặng suy gan cấp. Để chủ động phát hiện phòng chống dịch bệnh thủy đậu tại cộng đồng, các cơ sở điều trị và các trường học trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cần tăng cường kiểm tra giám sát, hỗ trợ các địa phương điều tra xử lý các ổ dịch theo đúng quy định. Chỉ đạo phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan kéo dài bùng phát thành dịch. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo trạm y tế các xã phường tăng cường truyền thông, phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trang bị đầy đủ các phương tiện rửa tay xà phòng, có đủ nước sạch và có vị trí thuận lợi để người chăm sóc trẻ và trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.
Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên vừa khởi tố vụ án khởi tố đối với 4 bị can liên quan đến tổ chức đánh bạc. 4 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Hát sinh năm 87, Nguyễn Thị Tê sinh năm 91, Nguyễn Hữu Quy, sinh năm 83, đều trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, và Phạm Tiến Đê, sinh năm 93, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, cùng về tội đánh bạc dưới hình thức số lô số đề. Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình của lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 6 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Hát, trú tại tổ dân phố số 7 thị trấn Mậu A về hành vi đánh bạc. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Hát để điều tra làm rõ. Mở rộng điều tra, công an huyện tiến hành triệu tập điều tra xác minh đối với các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra đến nay xác định hành vi của các đối tượng trên đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình Sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời sự quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 3 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại vùng Kamchatka của nước Nga đã mở cửa để người dân đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8. Các điểm bỏ phiếu sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 20 giờ trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên nước Nga tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống trong 3 ngày. Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga lần thứ 8, có tổng cộng 94.000 điểm bỏ phiếu với hơn 113 triệu lá phiếu được chuẩn bị. 12.645 phóng viên của 2.458 cơ quan truyền thông đã đăng ký tham gia đưa tin về cuộc bầu cử. Trước thềm cuộc bầu cử lần này, Tổng thống Putin đã kêu gọi người dân Nga thực hiện quyền bầu cử và tái khẳng định khối đoàn kết của đất nước. Theo Tổng thống Putin, trong điều kiện khó khăn của đất nước, điều quan trọng là phải tiếp tục ứng phó thành công với các thách thức và tiếp tục thể hiện sự đoàn kết tự tin.
Chính sách miễn thị thực của Trung Quốc đối với 6 quốc gia châu Âu trên cơ sở thử nghiệm đã chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3. Theo chính sách này, từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, người sở hữu hộ chiếu phổ thông từ Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ và Luxembourg có thể được miễn thị thực vào Trung Quốc để công tác du lịch thăm người thân và quá cảnh không quá 15 ngày. Đây là một động thái mở rộng chính sách miễn thị thực khác của Trung Quốc sau khi thỏa thuận miễn thị thực chung giữa Trung Quốc và Thái Lan chính thức có hiệu lực vào mùng 1 tháng 3. Tính đến đầu tháng 3, Trung Quốc đã ký các thỏa thuận miễn thị thực qua lại với 157 quốc gia và đã đạt được thỏa thuận với 44 quốc gia khác để đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực.
Ngày 14 tháng 3, cơ quan năng lượng quốc tế dự báo nhu cầu dùng dầu mỏ trên toàn cầu sẽ tăng nhiều hơn dự kiến do triển vọng kinh tế Mỹ tươi sáng hơn và nhu cầu nhiên liệu tăng do các tàu chở hàng phải đi đường vòng tránh qua Biển Đỏ. Cơ quan năng lượng quốc tế dự báo nhu cầu dầu trên thế giới sẽ tăng khoảng 1,3 triệu thùng một ngày trong năm nay, cao hơn 110.000 thùng một ngày so với mức dự báo trong báo cáo thị trường tháng trước. Các tàu thương mại đang phải thực hiện những hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh mũi phía nam châu Phi để tránh các cuộc tấn công tại Biển Đỏ của lực lượng Houthi ở Yemen. Cơ quan năng lượng quốc tế ghi nhận tình trạng gián đoạn các tuyến vận tải thương mại quốc tế do khủng hoảng ở Biển Đỏ đang làm tăng quãng đường vận chuyển cũng như tốc độ di chuyển của tàu, khiến nhu cầu nhiên liệu tăng. Bên cạnh đó, theo cơ quan năng lượng quốc tế, việc nền kinh tế Mỹ khởi sắc hơn cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu toàn cầu. Tiêu thụ dầu tại Mỹ đang trên đà đi lên nhờ gia tăng các hoạt động hóa dầu. Tuy nhiên, tăng trưởng nhu cầu hàng năm vẫn thấp hơn nhiều so với mức 2,3 triệu thùng một ngày năm 2023 nhờ hiệu quả sử dụng năng lượng tăng và việc sử dụng xe điện. Theo dự báo, tổng nhu cầu dầu sẽ tăng từ 101,8 triệu thùng một ngày năm ngoái lên 103,2 triệu thùng một ngày trong năm 2024.
Nhà sản xuất đồ thể thao Adidas của Đức vừa công bố báo cáo tài chính cho thấy doanh thu toàn cầu vào năm 2023 là 21,427 tỷ euro, bằng với năm 2022 sau khi loại trừ tác động của biến động tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng của công ty vào năm 2023 là 58 triệu euro, khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 92. Adidas hy vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn cầu của công ty sẽ vẫn mức ở một con số vào năm 2024, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu ở Trung Quốc và Mỹ Latin sẽ đạt hai con số. Ngoài ra, hoạt động của thị trường Bắc Mỹ sẽ tiếp tục xu hướng yếu kém vào năm 2023 do lượng hàng tồn kho cao và nhu cầu giảm.
Ngày 14 tháng 3, Tổ chức Cứu hộ Địa Trung Hải cho biết một tàu di cư từ Libya, Bắc Phi tới Italy hoặc Malta bị chìm ở Địa Trung Hải. 60 người có thể đã thiệt mạng trên biển. Tổ chức này đã phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Italia giải cứu 25 người di cư trong tình trạng rất yếu. Lực lượng chức năng Italia đã điều động trực thăng chở những người bất tỉnh tới đảo Sicily để điều trị. Theo hãng tin AP, những người di cư được giải cứu cho biết con tàu khởi hành cách đây một tuần và khoảng 50 người đã thiệt mạng trên tàu. Địa Trung Hải là tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới. Theo Tổ chức Di cư Liên Hợp Quốc, gần 2.500 người chết hoặc mất tích khi cố gắng vượt Địa Trung Hải vào năm ngoái và tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay con số đã lên tới 226 người.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái tự hào có hơn 570 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có một di sản được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 6 di sản văn hóa được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc, các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực cống hiến công sức với mong muốn bảo tồn các giá trị văn hóa cho muôn đời sau.
Theo tiếng khen giật dìu vang vọng giữa non cao Mù Căng Chải, chúng tôi có mặt ở nhà nghệ nhân chế tác và thử khen mông Thào Cáng Súa, bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải. Người đã có thâm niên chế tác khen mông được hơn 40 năm. Với ông Súa, tiếng khen là tuổi thơ, là vật tri kỷ và cũng là niềm tự hào về bản sắc dân tộc Mông. Bởi vậy, từ thuở bé, ông đã học về cách thổi khen và làm khen từ các cụ cao niên trong bản. Lớn lên, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, ông Súa vẫn duy trì thói quen làm khen và thổi khen. Theo thời gian, kỹ năng làm nhạc cụ dân tộc độc đáo này của ông Súa ngày càng được điêu luyện hơn. Ông Súa cho biết.
Tôi thấy khen mông thật sự có ý nghĩa với cuộc sống của mình. Từ bé tôi đã học về cách thổi khen và làm khen từ các ông trong bản. Và tôi cho rằng tôi có duyên với cái khen. Trong quá trình học làm khen cũng như thổi khen chỉ được các cụ hướng dẫn qua, tôi đã làm theo được ngay. Làm khen cũng không khó lắm nhưng lại rất tỉ mỉ, phải kiên trì và cần nhiều thời gian. Và phải có đôi tai thật tinh tường để nhận biết âm thanh chuẩn phát ra từ khen. Chứng kiến quá trình nghệ nhân Thào Cáng Súa làm khen mới thấy hết kỹ công phu tâm huyết của người ông đàn ông này. Ông Súa chọn những loại gỗ và ống tre tốt. Cấu tạo khen mông gồm một bầu chứa hơi và 6 ống trúc dài ngắn tùy theo cung bậc âm thanh và quan trọng nhất là mỗi ống sáo gắn với một lưỡi lam đồng. Âm thanh cao thấp trầm bổng khác nhau chính là việc chế tác ra những lưỡi lam như lưỡi gà có độ rung cao thấp gắn vào ống trúc lắp trong bầu hơi. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ, đạt tới độ chính xác cao mới tạo ra một chiếc khen tốt. Vậy nên giá của một chiếc khen cũng dao động từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy theo độ to nhỏ của khen. Không phải ngẫu nhiên mà người dân gọi ông Thào Cáng Súa là nghệ nhân, bởi với ông việc làm khen không chỉ là nghề mà còn là tâm huyết giữ gìn văn hóa dân tộc. Nắm trong tay kỹ thuật làm khen, nghệ nhân Súa còn thành thục biểu diễn các bài khen. Đáng trân trọng, ông Súa còn dành nhiều thời gian để dạy cho các bạn trẻ trong và ngoài xã hay trực tiếp tham gia các buổi lễ, các hoạt động trình diễn làm khen, biểu diễn khen do địa phương tổ chức. Ông Súa cho biết. Tôi vui mừng lắm khi được biểu diễn khen và còn hạnh phúc hơn khi các cháu bây giờ thích được học làm khen và múa khen. Học không khó đâu, quan trọng nhất các cháu yêu thích và muốn giữ gìn bản sắc của dân tộc. Anh Sùng A Già, xã Khao Mang, một trong những bạn trẻ thường xuyên tham gia các buổi biểu diễn khen do ông Súa dạy cho biết.
Tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào vì khen mông của người Mông đã được công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và đối với thế hệ trẻ chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy các cái điệu múa, điệu khèn của người Mông để tiếp tục duy trì và lưu truyền cho các đời con cháu sau này.
Nét đẹp văn hóa truyền thống được người dân nhiều vùng lưu giữ và kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác theo một cách rất riêng. Từ phương thức truyền miệng cho đến tổ chức các lớp học, khi thì lại thành từng nhóm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Nhờ đó mà bản sắc dân tộc từ từ thấm sâu trong từng nếp nghĩ việc làm của mỗi người. Sinh ra và lớn lên ở cái nôi văn hóa dân tộc Dao, nghệ nhân Triệu Quý Tín, thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, luôn ý thức được việc giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc mình. Bởi vậy, ông đã kiên trì tự rèn luyện học tập, nghiên cứu để làm giàu thêm vốn kiến thức dân gian và trở thành nghệ nhân trao truyền ngôn ngữ nôm Dao cho đồng bào ở địa phương. Thông qua việc mở các lớp dạy tiếng nói chữ viết, người nghệ nhân này còn lồng ghép truyền đạt văn hóa lễ hội, vật dụng, nghi thức, phong tục tập quán đẹp của người Dao. Đặc biệt, ông Tín còn tích cực giao lưu soạn giảng những quyển sách cổ có giá trị, những đoạn thơ ca phục vụ cho các lễ hội của cộng đồng dân tộc Dao Quần Chẹt nhằm lưu giữ và truyền dạy cho người dân. Nhờ đó mà lòng tự hào về truyền thống dân tộc được thắp lên và lan tỏa tới các thế hệ trẻ. Nghệ nhân Triệu Quý Tín cho biết.
Bản thân tôi thì cũng bắt đầu mày mò được ông... có những ông thầy cũng chia sẻ cái cách học chữ nôm Dao, thế tôi cũng bản thân tôi cũng theo học. Học mãi xong về sau thì tôi cũng hiểu được một số cái, tức là biết được chữ và hiểu được cái nghĩa của chữ. Thế nhưng mà nó cảm thấy cái nó mai một dần dần, tức là có một số con em dân tộc Dao này không biết nói tiếng dân tộc nữa, mà nhất là chữ với lại, nhưng mà trong khi hành lễ người Dao này bắt buộc phải có chữ Dao. Thế thì tôi cũng muốn coi là mở các cái lớp truyền dạy cho bà con nhân dân. Năm 2021 và đến 2022 thì cho đi dạy ở 5 lớp, mở 5 lớp ở tỉnh Yên Bái này, gồm có huyện Trấn Yên, Văn Yên và huyện Lục Yên và Yên Bình.
Từ những người nghệ nhân già hay già làng trường bản đến các thế hệ trẻ, bản sắc văn hóa dân tộc đã hình thành sợi dây kết nối bền chặt, tạo nên một Yên Bái, mảnh đất hội tụ tinh hoa của đất trời Tây Bắc. Ẩn chứa trong lòng những nét đẹp truyền thống của cộng đồng các dân tộc, sự biến động của thời gian, hoàn cảnh sống và quá trình hội nhập tạo ra thử thách đã càng chứng minh cho sức mạnh cội rễ về ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc luôn có trong mỗi người. Như sương núi lặng lẽ giữa ngàn, những người giữ truyền lửa truyền thống văn hóa dân tộc vẫn đang miệt mài hiến góp công sức cho hành trình bảo tồn và phát huy văn hóa cha ông nguồn cội. Nhịp sống ở những nơi đó, con người đó lặng lẽ âm thầm nhưng lại biểu tượng lớn lao về niềm tự hào bản sắc dân tộc.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại lượt về vòng 1/8 Europa League, Liverpool đã đem tới buổi tối kinh hoàng cho thủ môn Sparta Praha với sự tỏa sáng của Mohamed Salah. Với hàng công cực mạnh, Liverpool dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và thành quả tới sớm. Phút thứ 7, Szoboszlai đã để Nuba băng vào đá với tỷ số mở đầu trận đấu. Một phút sau, hậu vệ Sparta Praha để mất bóng trước vòng cấm và đã bị trừng phạt đối thủ với cú đá rất nhanh. Cơn ác mộng của thủ thành Vindan vẫn chưa dừng lại. Phút 14, Gapo đón đường truyền tốt của Salah để nâng tỷ số lên 4-0. Đội khách bất ngờ có được bàn thắng ở phút 42 sau nỗ lực của Bermasevic. Sang hiệp 2, Liverpool lại có thêm 2 bàn để thắng 6-1 trong trận lượt về và thắng với tổng tỷ số 11-2 sau 2 lượt đấu.
Cuộc lượt đấu đêm qua, Leverkusen đã ngược dòng đầy cảm xúc trước Karabakh để có vé vào tứ kết Europa League. Đại diện tới từ Azerbaijan bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ nhưng thi đấu rất kiên cường. Các học trò của huấn luyện viên Xabi Alonso vất vả trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, dù thời gian kiểm soát bóng của Leverkusen lên tới 62%. Sang hiệp 2, Karabakh tạo nên bất ngờ ở phút 58 khi Zubit sút tung lưới đối thủ. Tuy nhiên đội khách chỉ còn chơi với 10 người sau khi Kafaliev nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62. Đại diện tới từ Azerbaijan tất cả bất ngỡ hàng khi vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ 5 phút sau đó. Từ lúc này, Bayer Leverkusen dồn tổng lực lên tấn công và được bàn gỡ phút 72 do công của Frimpong. Sau bàn thua này, Karabakh dồn toàn lực phòng ngự và đội chủ nhà gặp khó. Đúng vào lúc khó khăn nhất, Patrick Schick đã lên tiếng giúp Bayer Leverkusen thoát hiểm. Phút 90+3, tiền đạo người Cộng hòa Séc dứt điểm tung lưới đối thủ sau đường căng ngang của Grimando. 4 phút sau, Schick khiến tất cả cổ động viên Leverkusen vỡ òa khi đánh đầu cận thành chuẩn xác, giúp đội bóng này ngược dòng thành công. Thắng 5-4 sau 2 lượt trận, Leverkusen giành quyền đi tiếp theo một cách cực kỳ cảm xúc. Trong khi đó, Aroma giành quyền đi tiếp theo cách hoàn toàn ngược lại. Thầy trò huấn luyện viên Dorotsi đã tạo nên cơn mưa thẻ vàng khi phải làm khách của Brighton. Chỉ trong hiệp 1, đại diện tới từ Italia nhận tới 5 thẻ vàng, trong đó có một chiếc thuộc về Dorotsi với lỗi phản ứng. Aroma suýt nâng tỷ số lên thành 5-0 sau 2 lượt trận khi Amon sút tung lưới đối thủ ở phút 24. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Cuối cùng, Brighton làm đội mở tỷ số trước với pha lập công của Welbeck ở phút 37. Bàn thắng này thắp lên hy vọng cho đội đại diện tới từ nước Anh. Họ tràn lên tiến công, đặc biệt là trong hiệp 2. Tuy nhiên, các cầu trò huấn luyện viên Zerbi quá nóng vội trong khâu dứt điểm. Brighton bỏ lỡ quá nhiều và không có thêm được bàn thắng nào. Mặc dù thua 0-1 trong trận lượt về, Roma vẫn có vé đi tiếp do thắng chung cuộc với tỷ số 4-1.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 3, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.